Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày vài nét về lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô trên thế giới. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, con người ta thường mệt mỏi khi bơi ngược dòng hay đạp xe ngược gió. Đó mới chỉ là cái mệt thể lý mà đã làm cho chúng ta chán nản, đôi khi muốn bỏ cuộc. Huống chi trong cuộc sống, chúng ta còn mệt mỏi tinh thần, mệt mỏi bởi dư luận còn khủng khiếp hơn nhiều. Cả hai bài đọc hôm nay đều nói tới hai con người can đảm, dám lội ngược dòng trước những dư luận của con người. Chúng ta biết rằng, Thánh Phaolô đã từng là người bách hại đạo khốc liệt, đã từng là người tán thành việc ném đá ông Stefano cho đến chết. Nhưng qua biến cố ngã ngựa ở Damas, ông đã trở thành người chiến sĩ rao giảng tin mừng cho Chúa. Ông đã bất chấp tất cả dư luận, phản ứng của bạn bè cũng như của người thân, để can đảm rao giảng tin mừng. Đối với Phaolô, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc ông phải làm. Khốn thân ông nếu ông không rao giảng tin mừng. Đó là những điều Phaolô cảm nghiệm về bổn phận của ông đối với tin mừng của Chúa. Bài đọc một hôm nay ghi lại cốt lõi mà Thánh Phaolô rao giảng là: Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi David. Câu nói này của Phaolô rất sâu sắc. Nó nói lên nhân tính lẫn thiên tính của Chúa Giêsu. Nếu Chúa chỉ là một con người thôi, Chúa không thể mang lại cho chúng con điều chúng con trông đợi nơi người là sự vững tin, lời hứa ban sự sống vĩnh cửu. Nhưng nếu Chúa cũng chỉ là một vị Thiên Chúa thôi, Chúa cũng không thể mặc khải tình thương Chúa một cách thiết thân với chúng con được. Thánh Phaolô đã hiểu được đạo lý sâu sắc này, nên đã ra sức rao giảng, dù bị đánh đập và tù đày. Còn trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy một người kinh sư đã dám mạo muội tách khỏi nhóm của mình để tìm Chúa Giêsu mà học hỏi. Như chúng ta biết, kinh sư là những người rất giỏi về kinh thánh và luật lệ, luôn được mọi người kính trọng. Nên khi Chúa Giêsu đến rao giảng những giáo huấn và dân chúng theo Ngài, thì các kinh sư này dần dần mất tầm ảnh hưởng và đâm ra ghét Chúa Giêsu. Trước áp lực của dư luận, của phe nhóm, vị kinh sư này vẫn can đảm đến với Chúa Giêsu và khiêm nhường xin được lãnh nhận sự thụ huấn từ Ngài. Thánh Phaolô và vị kinh sư quả là hai con người đầy can đảm, dám lội ngược dòng, bất chấp dư luận, bắt bớ và tù đày để làm chứng cho tin mừng, để được học hỏi thêm điều cốt lõi về đạo, về chân lý. Là Kitô hữu, chúng ta cũng là những người đang lội ngược dòng để làm chứng cho tin mừng của Chúa. Đối với Phaolô, ông đã ví người Kitô hữu như những tay đua, và ông đã khuyên họ phải sống thế nào cho xứng để có thể đạt được phần thưởng nước trời là ơn cứu độ. Chúng ta được mời gọi sống nghe lành, không buôn bán gian lận trước những lừa lọc của thế gian. Chúng ta được mời gọi lên tiếng cho chân lý trước những bất công của xã hội. Chúng ta được mời gọi khước từ những cám dỗ bất chính, chẳng hạn nói hành, nói xấu người khác. Ước gì mỗi người luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa, không chỉ trong lời nói mà còn trong việc làm. Hầu mỗi người đạt được ơn cứu độ Chúa đã hứa ban cho những ai trung thành với người. Amen.
Tin mừng khắp thế gian, truyền giao tin vui mọi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm được thứ tha. Lời Ngài là đèn soi con bước chỉ đường hằng ngày cho con tiến. Lời Ngài là sự sống muôn đời, mau mau mở lòng ra lắng nghe.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mây Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Tin Lành Luther Đức. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo và Tin Lành Luther khởi sự công trình đại kết bằng việc cầu nguyện, cộng tác trong các công tác bác ái và tiếp tục hành trình đại kết. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua dành cho phái đoàn Tin Lành Luther ở Đức do Đức Giám mục Ulrich hướng dẫn. Trong đoàn cũng có đại diện của Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới và Giáo hội Tin Lành Luther Hiệp nhất ở Đức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa vì những thành quả đã đạt được trên con đường đối thoại đại kết giữa hai khối giáo hội, đặc biệt là cuộc gặp gỡ và kỷ niệm chung 500 năm cuộc cải cách của Luther hồi năm 2016. Ngài nhận xét rằng, càng ngày chúng ta càng cảm thấy ước muốn và cần các cuộc gặp gỡ như vậy, như các buổi cầu nguyện và gặp gỡ đại kết chứng tỏ. Chúng ta đừng quên khởi hành từ kinh nguyện, vì không phải những dự án phàm nhân chỉ đường cho chúng ta, nhưng là Chúa Thánh Linh. Chỉ có Chúa mở đường và soi sáng những bước đường cần thực hiện. Thánh Thần tình yêu chỉ thúc đẩy chúng ta trên những con đường bác ái. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha khẳng định, trong tư cách là Kitô hữu, các tín hữu Công giáo và Luther được kêu gọi trước tiên yêu thương nhau nồng nhiệt, thành tâm, vì chúng ta được tái sinh nhờ lời hằng sống và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được kêu gọi cùng nhau thoa dịu những lầm than của những người túng thiếu và những người bị bách hại. Những đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta bị áp bức vì niềm tin nơi Chúa Giêsu cũng là một lời tha thiết mời gọi đạt tới một sự hiệp nhất ngày càng cụ thể và hữu hình giữa chúng ta với nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther tiếp tục tiến bước với nhau trong kiên nhẫn dưới cái nhìn của Chúa. Một số đề tài như giáo hội, thánh thể, thừa tác vụ của giáo hội đáng được suy tư chính xác và chung với nhau. Phong trào đại kết không đòi chúng ta phải là những người ưu tú, nhưng cần làm sao để nhiều anh chị em trong đức tin được can dự vào như những cộng đồng môn đệ cầu nguyện, yêu thương và loan báo. Tin giáo phận vinh. Thánh lễ truyền chức phó tế tại nhà thờ chính tòa xã đoài. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 vừa qua, thánh lễ truyền chức phó tế cho 27 đại chúng sinh khóa 12 thuộc đại chủng viện Thánh Francisco Xavier và một thầy dòng Đức Mẹ lên trời đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa xã đoài. Thánh lễ do Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, cha Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá, giám đốc đại chúng viện Thánh Francisco Xavier, quý cha trong và ngoài giáo phận. Trước sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ chủng sinh, quý ông bà cố, thân nhân ân nhân của các tiến chức và hàng ngàn giáo dân khắp nơi cùng tụ về tham dự ngày đại lễ. Phó tế là bậc đầu tiên trong bí tích truyền chức thánh của Hội Thánh Công giáo. Phó tế, Diakonos, là những người được đặt tay, không phải để lãnh nhận chức linh mục, nhưng là để nhận một thừa tác vụ. Thừa tác vụ mà họ lãnh nhận là để dấn thân trước hết trong các dịch vụ bác ái, giảng dạy, dạy giáo lý, công bố phúc âm, giảng trong thánh lễ, cử hành bí tích rửa tội, hôn phối và phụ giúp trong các buổi cử hành. Khởi đi từ các vai trò đó, chia sẻ trong thánh lễ, Đức Giám mục Phêrô đã nói, ba chiều kích căn bản, diễn tả căn tính và sứ mệnh của phó tế đều bắt đầu bằng chữ C, ba C, đó là cầu nguyện với Chúa, chia sẻ lời Chúa, và chứng tá đời sống. Từ đó, Đức Cha nhấn mạnh đến đời sống kết hợp với Chúa, rao giảng lời Ngài, và làm chứng cho Ngài bằng đời sống phục vụ qua chức vụ phó tế mà các tiến chức được lãnh nhận. Nêu lên một mẫu gương đã sống trọn vẹn ba chiều kích đó, Ngài nhắc nhớ về Đức Maria, người mẹ mà giáo hội long trọng kính nhớ. Sau phần giới thiệu các ứng viên phó tế là nghi thức truyền chức phó tế. Cuối thánh lễ, thầy Giuse Trần Văn Duyệt đại diện các tân phó tế nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý đức cha, quý cha, quý thân nhân, ân nhân và tất cả những ai đã cầu nguyện, cổ vũ ơn gọi cho các thầy. Thánh lễ truyền chức khép lại, nhưng sứ mạng của các thầy từ đây lại mở ra một trang mới. Mỗi ứng viên đến với chức phó tế hôm nay cũng cảm nhận rằng chức phó tế không phải là kết điểm nghỉ ngơi, mà chính là một khởi điểm mới, thúc mình cố gắng hơn, đẩy mình yêu mến hơn, gọi mình trao dồi hơn, và dục mình cống hiến nhiều hơn theo tâm tình của Đức Kitô vì một tử nhân lành. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng triệu người Công giáo trên thế giới đã cử hành lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, hay còn được gọi là Corpus Christi, đúng vào ngày thứ năm 31 tháng 5 vừa qua. Bên cạnh thánh lễ, các buổi cử hành còn kèm theo một cuộc rước mình Thánh Chúa qua các đường phố. Tại nhiều nước Âu Châu, các tín hữu tham gia trong đoàn rước trong những trang phục truyền thống rất đẹp khi họ rước kiệu mình Thánh Chúa qua các đường phố. Ngày lễ mình và máu Thánh Chúa là một lễ trọng trong năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo. Trong đó, chúng ta bày tỏ niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể. Ngày chính lễ là ngày thứ năm sau Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, theo nhu cầu của từng địa phương, lễ Corpus Christi có thể được mừng vào ngày Chúa Nhật tiếp theo. Tại Cơn, Đức Quốc, thánh lễ Corpus Christi đã được Đức Hồng Y Rainer Maria Goenki, Tổng Giám mục Cơn, cử hành tại nhà thờ chính tòa Cơn của Tổng Giáo phận. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Rainer Maria Goenki kính cẩn cung nghinh mình Thánh Chúa qua các đường phố, cùng với các giám mục, linh mục và đông đảo anh chị em giáo dân trong một đoàn rước đầy màu sắc. Bàn về việc rước mình Thánh Chúa qua các đường phố, Đức Thánh Cha Francisco nói trong bài giảng của Ngài ngày 4 tháng 6 năm 2015 rằng, hôm nay, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta không chỉ có niềm vui cử hành mầu nhiệm này, nhưng còn có dịp ca ngợi Ngài và ca hát trên các đường phố của thành phố chúng ta. Xin cho cuộc rước chúng ta sẽ thực hiện vào cuối thánh lễ này, thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với tất cả các hành trình Chúa đã cho chúng ta thực hiện ngang qua các sa mạc của nghèo đói, để đưa chúng ta ra khỏi tình trạng nô lệ, qua việc nuôi dưỡng chúng ta với tình yêu của Ngài, qua bí tích mình và máu Thánh Chúa. Chút nữa đây, chúng ta sẽ đi bộ dọc theo những con đường. Chúng ta cảm nhận được chính mình trong sự hiệp thông với nhiều anh chị em không có quyền tự do bày tỏ đức tin của họ nơi Chúa Giêsu. Chúng ta hãy kết hiệp với họ, chúng ta hãy hát với họ, ngợi khen với họ, yêu mến với họ. Và chúng ta tôn vinh trong tâm hồn chúng ta những anh chị em đã phải hy sinh mạng sống mình vì sự trung tín với Chúa Kitô. Xin cho máu các vị khi kết hợp với máu Chúa sẽ là một bảo chứng cho hòa bình và hòa giải cho toàn thế giới. Ngày nay, lễ mình máu Thánh Chúa được cử hành trong các giáo hội Công giáo Roma, Anh giáo, giáo hội Luther, giáo hội Công giáo cổ, và là ngày nghỉ lễ chính thức tại Áo, Brazil, Bolivia, Bosnia và Herzegovina, Colombia, Croatia, Cộng hòa Dominican, Haiti, Đông Timor, Liechtenstein, Monaco, Panama, Peru, Ba Lan, San Marino, Thụy Sĩ, Grenada, Saint Lucia, Trinidad và Tobago, và một số tiểu bang tại Đức và Tây Ban Nha. Corpus Christi là một ngày lễ nghỉ tại 6 bang của Đức, trong đó có bang Bavaria, quê hương của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Nơi hầu hết các thành phố và thị trấn vẫn tổ chức các cuộc rước kiệu truyền thống. các ông cưỡi ngựa dơ cao thánh giá, trong khi các cô gái trẻ ăn mặc như các cô phù dâu trong trang phục truyền thống màu trắng. Thành phố Appenzell của Thụy Sĩ là một trong những nơi thu hút khách du lịch rất mạnh trong dịp lễ Corpus Christi. Trong đoàn rước rất dài, đầy màu sắc, qua các phố xá, người ta thấy các thiếu nữ cũng như các bà mẹ công giáo mặc trang phục Tefeli Midli đã có từ thời Trung Cổ, long trọng rước mình Thánh Chúa từ nhà thờ chính tòa Appenzell đến quảng trường chính của thành phố. Đối với người Ba Lan, lễ Corpus Christi là một dịp lễ tưng bừng tại tất cả các thành phố, thị trấn và làng mạc. Sau thánh lễ tại nhà thờ, các đoàn rước tiến qua các đường phố với các thiếu nhi rước tượng Đức Mẹ đi đầu, tiếp đó là các linh mục kính cẩn cung nghinh mặt nhặt theo sau, cùng với đông đảo anh chị em giáo dân, vừa đi vừa cầu nguyện và hát. Sau đám rước, họ trở về nhà thờ và chầu thánh thể suốt cả ngày đến chiều tối. Về lịch sử ngày lễ Corpus Christi, thì vào năm 1246, tại tòa giám mục Lieger của Bỉ Quốc, người ta thấy có cuộc gặp gỡ bất thường giữa đức cha Roberto de Thorey và sơ Juliana, một nữ tu khiêm hạ và thánh thiện của dòng Augustino. Sơ đến xin ý kiến vị giám mục sở tại để dâng lên một lời thỉnh cầu, xin giáo quyền cho thiết lập ngày lễ kính mình Thánh Chúa Giêsu. Vị giám mục thánh thiện và khôn ngoan Roberto đã hỏi vị nữ tu về động lực thúc đẩy lời thỉnh cầu này. Sơ Juliana thành thật trình bày với đức cha rằng, hồi nhỏ, sơ có thấy hình một vầng trăng rằm với một đốm đen trên đó. Mãi về sau, trong một lần hiện ra, Chúa Giêsu giải thích cho sơ Juliana ý nghĩa của giấc mơ ngày xưa. Vầng trăng rằm tượng trưng cho chu kỳ phụng vụ trong năm. Đốm đen là vì trong chu kỳ đó vẫn còn thiếu một ngày lễ để vinh danh thân mình cực thánh của Chúa Giêsu. Theo sơ Juliana, ngoài thứ năm tuần thánh, ngày tưởng niệm việc thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu còn muốn giáo hội có một ngày khác để tôn kính mình máu của Ngài. Kèm với lời giải thích và tỏ bày ý muốn, Chúa Giêsu còn nêu lên ba lý do của việc làm này. Thứ nhất, Ngài khát khao niềm tin vào bí tích thánh thể được càng ngày càng vững vàng mạnh mẽ nơi mỗi Kitô hữu. Thứ hai, Ngài ao ước mọi tín hữu múc được sức mạnh thiêng liêng nơi bí tích thánh thể để có thể can đảm thực thi các nhân đức. Thứ ba, Ngài mong muốn người tín hữu có cơ hội sửa chữa cho những phạm thánh và bất kính mà loài người đã gây nên. Dường như được ơn Chúa soi sáng và sắp xếp, nên đức cha Roberto de Thorey đã lắng nghe và tin tưởng những điều sơ Juliana. nói. Thế rồi, chẳng bao lâu sau, Ngài cho thiết lập trong địa phận một ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, hay còn được gọi là Corpus Christi. Đức cha cũng đã trình bày cho Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư về những gì Ngài đang thực hiện trong địa phận. Và rồi, đến năm 1264, Đức Urbano đã cho công bố với Giáo hội Hoàn Vũ việc chọn ngày thứ năm sau lễ Chúa Ba Ngôi làm ngày kính mình Thánh Chúa cách đặc biệt. Tập quán trên đã được tuân giữ từ thế kỷ thứ 13 cho đến những thập niên gần đây. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, một vài sửa đổi đã được thực thi, trong đó lễ Corpus Christi có thể được dời vào ngày Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi, theo nhu cầu của địa phương. Suốt hơn 8 thế kỷ trôi qua, cứ đến ngày lễ kính mình Thánh Chúa, khắp nơi, trong nhiều giáo xứ, người ta tổ chức chầu lượt, lôi cuốn biết bao nhiêu giáo hữu đến kính thờ suy tôn Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của Đặng Tự Do về lịch sử và việc mừng đại lễ mình máu Thánh Chúa Kitô trên thế giới. Bài viết được đăng trên trang tin Việt Catholic. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn: phép lạ là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề: tĩnh tâm là gì? Quý vị và các bạn thân mến! Tại Việt Nam, tĩnh tâm muốn nói đến mục tiêu, nghĩa là giúp cho cái tâm được yên tĩnh. Cấm phòng thì nói đến phương tiện, nghĩa là giam mình ở trong phòng, không đi lại, không tiếp xúc. Tuy nhiên, có lẽ cả hai vẫn chưa diễn tả hết ý nghĩa của nó. Cấm phòng để giúp cho cái tâm được tĩnh, nhưng thử hỏi, tâm tĩnh để làm gì? Tâm tĩnh khác với thư giãn như thế nào? Dĩ nhiên, cần phải đi xa hơn nữa, tĩnh tâm để mà lắng nghe tiếng Chúa. Có khi người ta còn gọi tĩnh tâm là linh thao, phải không thưa cha? Đúng thế, tuy nhiều người coi hai từ ngữ như đồng nghĩa, nhưng xét về lịch sử cũng như về thực chất thì không phải như vậy. Dù sao, những từ ngữ vừa nói trên đây hầu như được chế tạo, để dịch các từ ở trong tiếng Latin hay tiếng Pháp. Vì thế tốt hơn là chúng ta hãy trở về với nguyên gốc của nó để khám phá ra ý nghĩa nguyên thủy. Tĩnh tâm được dịch từ tiếng Pháp, recollection, có nghĩa là hồi tâm lại để suy nghĩ cầu nguyện. Cấm phòng dịch từ retreate, có nghĩa là rút lui, lùi lại. Linh thao dịch từ exercises spirituales, có nghĩa là những sự thao luyện về tinh thần. Xét về nội dung thì cả ba đều có một mẫu số chung, đó là tìm về một nơi an tĩnh, hoặc dành một thời kỳ thinh lặng để suy nghĩ cầu nguyện. Nhưng xét về hình thức và phương pháp, thì mỗi từ nêu bật một khía cạnh đặc thù. Giữa ba từ chỉ có sự khác biệt về hình thức hay là cả về thời gian nữa thưa cha? Nói cách chung chung thì giữa ba từ ngữ có sự khác biệt về hình thức, nhưng khi đi sâu vào nội dung của mỗi từ thì chúng ta lại thấy rằng chúng thay đổi ý nghĩa trải qua dòng thời gian. Tôi xin bắt đầu giải thích từ mẫu số chung, rồi sau đó sẽ qua các hình thái riêng. Tại nhiều nền văn hóa và tôn giáo, chúng ta nhận thấy có một khuynh hướng tĩnh tâm, nghĩa là rút lui vào nơi an tĩnh để thư giãn nghỉ ngơi, và nhất là suy nghĩ trước khi phải quyết định điều gì quan trọng cho bản thân hay cho cộng đồng. Cách riêng đối với Kitô giáo, chúng ta thấy Chúa Giêsu trước khi bắt đầu sứ vụ công khai, đã rút lui vào sa mạc 40 ngày để cầu nguyện. Và thỉnh thoảng trong thời gian hoạt động, người rút vào nơi cô tịch, không những tách xa khỏi quần chúng mà xa cách cả các môn đệ nữa. Vào lúc khai sinh hội thánh, chúng ta thấy Đức Maria cùng với 12 môn đệ họp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly để chuẩn bị lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Đối với các tông đồ, đây là sự chuẩn bị để bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng. Thánh Phaolô cũng thuật lại rằng, sau khi được kêu gọi, người rút vào sa mạc Ả Rập không rõ là bao lâu. Những mẫu gương đó thúc đẩy một số tín hữu, không những chỉ dành một vài thời gian tĩnh tâm, mà còn rút lui hoàn toàn khỏi mọi hoạt động trần thế, vào định cư luôn ở trong sa mạc nơi cô tịch để gặp gỡ Chúa. Người ta gọi là các nhà ẩn sĩ. Và nói chung là các đan sĩ, những người chỉ sống một mình với Chúa. Như vậy thời xưa, việc tĩnh tâm chỉ dành riêng cho các đan sĩ mà thôi hay sao, thưa cha? Không phải vậy. Từ thế kỷ thứ ba, có những chứng tích cho thấy rằng, các dự tòng phải trải qua thời kỳ tĩnh tâm để dọn mình lãnh bí tích rửa tội. Thời gian này dài ngắn tùy nơi, có nơi 6 tuần, có nơi 8 tuần. Đó là nguồn gốc của mùa chay trong năm phụng vụ. Ngày nay, chúng ta quan niệm mùa chay là mùa khổ chế đền tội, nhưng hồi nguyên thủy, mùa chay được thiết lập cho các dự tòng tập trung tinh thần vào việc lãnh nhận bí tích khai tâm. Dĩ nhiên là họ không thể rút vào sa mạc được, bởi vì họ còn bận bịu bởi công ăn việc làm, nhưng họ sẽ cố gắng dành thời giờ để cầu nguyện, học hỏi đạo lý. Dần dần, vào dịp mùa chay, cộng đoàn tín hữu cũng được mời gọi tham dự các buổi tĩnh tâm với các dự tòng. Ngay từ thời các giáo phụ, ta thấy còn có những cơ hội khác mà những cuộc tĩnh tâm được tổ chức cho cộng đoàn tín hữu. Chẳng hạn như nhằm chuẩn bị mừng một lễ trọng nào đó, mà vết tích còn lưu lại cho đến nay nơi các tuần tam nhật hay cửu nhật. Cũng trong chiều hướng này, nhiều cuộc tĩnh tâm theo nghĩa là gia tăng khổ chế cầu nguyện, được tổ chức để xin ơn đặc biệt nào đó, hoặc trước khi lãnh nhận một nhiệm vụ nào đó. Không rõ thời xưa có bao nhiêu đôi hôn nhân tĩnh tâm trước khi làm lễ cưới, nhưng chắc chắn là nhiều giám mục đã tĩnh tâm trước khi nhận chức, và các thỉnh sinh trước khi gia nhập đan viện. Như vậy thời kỳ tĩnh tâm hay cấm phòng được dành để suy nghĩ cầu nguyện, thế còn linh thao được dành để làm gì, thưa cha? Như đã nói trên, linh thao có nghĩa là những sự thực tập, thao luyện, tập dượt về tinh thần. Thực ra từ ngữ này thay đổi ý nghĩa khá nhiều trải qua dòng thời gian. Thời xưa nó bao hàm tất cả các việc khổ chế tu đức. Sự thao luyện này bao gồm cả một nếp sống, từ kỷ luật về ăn uống, ngủ nghỉ, cho tới việc thực tập các nhân đức và diệt trừ các nết xấu. Kể cả việc cầu nguyện cũng được coi như một linh thao. Thế nhưng từ linh thao thay đổi ý nghĩa, kể từ Thánh Ignacio Loyola. Ignacio vốn là một thanh niên đang nuôi mộng theo đuổi công danh sự nghiệp, thì được Chúa gọi vào lúc 20 tuổi. Cũng như Thánh Phaolô, anh Ignacio rút vào nơi cô tịch tại Montserrat để cầu nguyện. Mới đầu anh chỉ muốn dừng chân lại vài ngày, nhưng không ngờ anh lưu lại gần 1 năm. Trong thời gian đó, anh đã nhận được nhiều cảm nghiệm tâm linh, và anh ghi lại trong quyển sách tựa đề là Linh Thao. Trên thực tế, Linh Thao có một bố cục tổ chức đặc thù, chú trọng tới việc suy gẫm và công tác khổ hạnh trong vòng 4 tuần lễ, có thể kéo dài tới 40 ngày. Trong đó, người tín hữu tìm hiểu ý Chúa khi phải quyết định một chặng đường đời, phân định ý Chúa dưới sự hướng dẫn của một vị linh hướng. Thánh Ignacio đã chia sẻ phương pháp này không những với các anh em cùng chí hướng, nhưng dần dần còn tổ chức những cuộc tĩnh tâm cho các giáo sĩ, các sinh viên, đến nỗi nó được trở thành một hình thức hoạt động của dòng tên do người sáng lập. Như vậy tĩnh tâm thì ngắn hạn, linh thao thì dài hạn, phải vậy không, thưa cha? Có thể coi thời hạn như là một tiêu chuẩn phân biệt hai hình thức, nhưng tiêu chuẩn này không tuyệt đối, bởi vì Thánh Ignacio cũng đã trù liệu những thời hạn linh thao ngắn ngủi, kể cả trong vòng 2 hay 3 ngày. Tuy nhiên, thường thì người ta phân biệt tĩnh tâm với linh thao theo cấp độ cấm phòng. Nghĩa là rút lui vào nơi cô tịch, tách rời khỏi công tác thường nhật, và dĩ nhiên hiểu ngậm là thinh lặng tuyệt đối. Thường các cha dòng tên thiết lập các trung tâm dành riêng cho linh thao, còn tĩnh tâm thì được hiểu nghĩa rộng hơn. Chẳng hạn như các cuộc tĩnh tâm tổ chức tại các giáo xứ nhân kỳ đại phúc, đặt nặng vào bài giảng và bí tích giải tội, hoặc các cuộc tĩnh tâm dành cho các thiếu nhi chuẩn bị rước lễ lần đầu, hay lãnh bí tích thêm sức. Việc tĩnh tâm là chuyện nhiệm ý tùy theo nhu cầu của mỗi người, hay là một nghĩa vụ bó buộc vậy, thưa cha? Trong giáo luật hiện hành, việc tĩnh tâm là điều bó buộc đối với các giáo sĩ và tu sĩ, còn đối với các giáo dân thì nhiệm ý. Nói cho đúng, trong phạm vi tinh thần, luật pháp có một phạm vi áp dụng rất hạn chế. Lẽ ra, việc tĩnh tâm nên để nhiệm ý thì mới phải. Nghĩa là để tùy theo mỗi người khi thấy nhu cầu cần phải rút vào nơi thinh lặng thì tìm cách cấm phòng hay tĩnh tâm. Tuy nhiên giáo hội thấy rằng, các giáo sĩ và tu sĩ cần thời gian tĩnh tâm để kiểm điểm và thăng tiến hơn trong ơn gọi của mình. Vì thế mà đã đặt ra nghĩa vụ cho các giáo sĩ và tu sĩ phải tĩnh tâm hàng năm ở luật điều 277 số 4 và điều 663 khoản 5. Tuy nhiên, khi điều gì mà bó buộc thì tự nhiên cảm thấy nặng nề. Vì thế không lạ gì mà nhiều người tuân hành luật lệ cách miễn cưỡng, chiếu lệ. Các buổi tĩnh tâm trở thành những cuộc gặp gỡ trò chuyện sau một năm xa cách, hơn là một thời kỳ thinh lặng để kiểm điểm, lắng nghe và cầu nguyện. Dù sao, nhân nói đến nghĩa vụ giáo luật, cũng cần thêm điều 1039, đòi hỏi các ứng sinh sắp lãnh chức thánh phải tĩnh tâm ít là 5 ngày. Nên biết là những luật này mới ra đời từ thế kỷ thứ 17, lúc đầu áp dụng tại Roma và Italia, rồi sau đó mở rộng đến toàn giáo hội. Một cách tương tự như vậy, hiến pháp nhiều dòng tu cũng đòi hỏi tĩnh tâm trước khi vào tập viện hay khấn dòng. Ngoài ra còn có những cuộc tĩnh tâm hàng tháng, kéo dài một nửa ngày hoặc một ngày, để hồi tâm và kiểm điểm việc thực thi những gì đã dốc quyết trong kỳ tĩnh tâm thường niên. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, linh hướng là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Yêu người không thể yêu được. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 6, từ câu 27 đến câu 28 và từ câu 31 đến câu 32. Chúa Giêsu đã dạy: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Một giáo huấn như thế trước tiên cần phải được áp dụng trong quan hệ vợ chồng. Một người đàn bà nọ đến gặp một cố vấn hôn nhân và cho biết rằng cuộc hôn nhân của bà sắp đổ vỡ. Hai vợ chồng vẫn cố gắng sống bên nhau, nhưng chẳng khác nào hai người xa lạ, và có khi còn là kẻ thù của nhau. Người đàn bà cho biết đã khuyên chồng đi gặp cố vấn hôn nhân. Bà cũng khuyên ông nên đọc sách hoặc lắng nghe những cuốn băng về hôn nhân. Nhưng người chồng gạt qua một bên tất cả mọi cố gắng cứu vãn của bà. Bà cho biết, qua thái độ ấy, người chồng như muốn nói với bà: Tôi chẳng có vấn đề nào cả, tất cả đều do bà. trong đầu óc của ông, lúc nào ông cũng có lý. Và dĩ nhiên, sai trái là lỗi của bà. Về phần bà, từ nhiều năm qua, vì thái độ hay phê bình và kết án của chồng, bà chẳng còn cảm thấy yêu ông được nữa. Sau 10 năm sống chung với nhau, năng lực tình cảm của bà đã cạn hẳn, và lòng tự tin tự trọng của bà cũng tiêu hủy. Có còn chút hy vọng nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này không? Người đàn bà có thể yêu một người chồng, không thể yêu được như thế không? Liệu người chồng còn đáp trả lại những cử chỉ yêu thương của vợ không? Liệu lời của Chúa Giêsu trên đây có thể áp dụng cho cuộc hôn nhân này không? Sau khi nghe chuyện và biết người đàn bà là một tín hữu Kitô nhiệt thành, viên cố vấn hôn nhân liền đề nghị đọc đoạn tin mừng trên đây cho bà nghe. Ông tin rằng thách đố mà Chúa Giêsu đã đưa ra cách đây 2.000 năm vẫn còn có giá trị và cần được áp dụng trước tiên trong quan hệ vợ chồng. Hầu hết những người thân quen được người đàn bà tâm sự và cho biết về hoàn cảnh gia đình đều khuyên bà nên ly dị chồng. Họ cố gắng thuyết phục bà rằng càng sống như thế, bà càng đau khổ thêm mà thôi. Do đó, khi lắng nghe đoạn tin mừng được viên cố vấn hôn nhân đề nghị, người đàn bà cảm thấy bối rối. Bà bị xâu xé giữa một bên là niềm tin tôn giáo và những đòi hỏi luân lý, và một bên là nỗi khổ đau triền miên của bà. Đức tin và luân lý không cho phép bà ly dị, nhưng những gì bà đã chịu đựng từ bao nhiêu năm qua bảo bà phải chấm dứt quan hệ với chồng bà. Trước sự bối rối của người đàn bà, viên cố vấn hôn nhân nói: "Tôi rất cảm thông với cuộc chiến đấu của bà. Quả thật, bà đang lâm vào một hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi rất mong tìm ra được một giải pháp dễ dàng cho bà. Nhưng tiếc thay, tôi cũng chẳng biết phải khuyên bà như thế nào. Ở lại hay ra đi, cả hai chọn lựa đều làm cho bà đau khổ. Nhưng trước khi bà quyết định, tôi xin được gợi lên một ý nghĩ. Qua những gì bà trình bày, tôi biết rằng đức tin là điều rất quan trọng trong cuộc sống của bà, và bà xem trọng giáo huấn của Chúa Giêsu." Thấy người đàn bà gật đầu, viên cố vấn hôn nhân liền chậm rãi đọc lại lời của Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Luca. "Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ." Khi được viên cố vấn hôn nhân hỏi, chồng bà có xem bà như kẻ thù không? Người đàn bà gật đầu. Bà cho biết ông thường rủa sả, sứ tệ với bà. Ông cũng nói thẳng vào mặt bà là ông thù ghét bà. Biết rõ hơn tình cảnh ấy, viên cố vấn hôn nhân giải thích cho người đàn bà rằng, tình yêu là một nhu cầu tình cảm sâu xa. Khi nhu cầu ấy không được đáp ứng, con người cảm thấy đau khổ. Nếu hai người phối ngẫu, tập nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, họ sẽ đáp ứng nhu cầu tình cảm của nhau, và như vậy, những cảm xúc tích cực sẽ được tái sinh. Ông chợt nhận ra rằng, sở dĩ người chồng đã rơi vào tình cảnh ấy là vì nhu cầu tình cảm sâu xa của ông từ lâu đã không được bà đáp ứng. Viên cố vấn hôn nhân Đọc tiếp một đoạn khác trong Tin Mừng theo Thánh Luca như sau. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc, và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Viện Cố vấn Hôn nhân giải thích như sau. Nói chung, nếu chúng ta tỏ ra tử tế và yêu thương với người khác, họ cũng sẽ tỏ ra tử tế và yêu thương với chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể làm cho một người thành tử tế bằng cách tỏ ra tử tế với họ. Áp dụng vào trường hợp của người đàn bà trên đây, ông nói rằng, không có gì bảo đảm rằng chồng bà sẽ đáp lại những hành động yêu thương của bà. Tuy nhiên, ông vẫn khuyên bà hãy đi bước trước bằng cách thể hiện những hành động yêu thương với chồng, và hy vọng rằng chồng bà sẽ đáp trả lại những hành động yêu thương ấy. Trong 6 tháng liên tiếp, người đàn bà đã cố gắng sống theo lời khuyên của viên cố vấn hôn nhân. Bà sống theo lời dạy của Chúa Giêsu đối với kẻ thù là chính chồng bà. Chúng ta không thể có những tình cảm nồng nhiệt với những kẻ đang thù ghét chúng ta, nhưng chúng ta có thể làm những hành động yêu thương với họ. Đó là một chọn lựa. Chúng ta không biết những hành động yêu thương của chúng ta có thay đổi được con người của họ không. Nhưng ít ra, chúng ta đã chọn lựa làm những điều tích cực cho họ. Trong 6 tháng liền, người đàn bà đã cố gắng thể hiện những hành động yêu thương thực sự đối với chồng, và bà đã thực sự thấy được phép lạ. Người chồng đã từ từ đáp trả lại một cách tích cực những đòi hỏi của vợ. Ông không bao giờ tìm đến văn phòng cố vấn hôn nhân, nhưng ông khuyên vợ tiếp tục làm điều đó, và cả hai đã nhận ra rằng tình yêu quả đã làm phép lạ trong cuộc sống lứa đôi của họ. Khi phải đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, tưởng chừng không có bất cứ lẽ khôn ngoan nào của người đời có thể giúp vượt qua được, lời của Chúa Giêsu vẫn luôn luôn mang lại phép lạ cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tay Chúa thương an bài, cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa suốt đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện vui như sau. Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta. Thượng đế hỏi kẻ ăn xin rằng, nếu ta cho cậu 10 triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào? Kẻ ăn xin đáp, vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại. Thượng đế không hiểu, hỏi lại rằng, tại sao lại muốn mua điện thoại? Kẻ ăn xin đáp, tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người tôi có thể tới đó để ăn xin. Thượng đế rất thất vọng, lại hỏi, nếu như ta cho cậu 100 triệu thì sao? Kẻ ăn xin lại nói, vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe, sau này tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được. Thượng đế cảm thấy rất bi thương, lần này ngài nói, nhưng nếu ta cho cậu 100 tỷ thì sao? Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng. Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này. Thượng đế lấy làm vui mừng. Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung thêm một câu rằng, tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa. Thượng đế nghe xong, lặng lặng bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn, chúng sẽ trở thành lời nói. Hãy chú ý tới lời nói của bạn, chúng sẽ trở thành hành động. Hãy chú ý tới hành động của bạn, chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy chú ý đến thói quen của bạn, chúng sẽ trở thành tính cách. Hãy chú ý đến tính cách của bạn, chúng sẽ trở thành số phận. Như vậy, tính cách hay số phận của một con người là kết quả của một quá trình đào luyện trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động được thực hiện một cách thường xuyên và có định hướng lâu dài trong suốt cuộc sống của chúng ta, chứ không thể ngày một, ngày hai mà hình thành được. Tất cả tạo nên thái độ sống, và thái độ sống đó tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào tác động giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội và nỗ lực của chính bản thân người đó. Yếu tố cuối cùng này rất quan trọng, vì cho dù chúng ta có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ, được sống trong một môi trường tốt đến bao nhiêu đi nữa, được có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe nhiều lời khuyên nhủ quý giá đến bao nhiêu đi nữa, thì tất cả cũng trở nên vô hiệu hóa nếu chúng ta không kết hợp một cách tích cực với sự nỗ lực của bản thân. Mọi người có thể giúp cho chúng ta cách sống, nhưng không ai có thể sống giúp chúng ta. Vì thế, nếu trong quá trình sống, người ăn xin không biết tự trang bị cho mình một thái độ sống tích cực, phù hợp, thì cho dù có cơ hội nắm được trong tay 10 triệu hay thậm chí là 100 triệu hay 100 tỷ đi nữa, thì anh ta vẫn trở lại với nghề ăn xin. Người ăn xin không thể thoát cái kiếp ăn xin chỉ nhờ cơ hội, nhưng chính là anh dám thay đổi thái độ sống của mình. Trong đời sống đạo, nhiều Kitô hữu trong chúng ta cũng xem việc lãnh nhận bí tích rửa tội, được gia nhập vào giáo hội, được trở thành con cái Chúa là bảo đảm vững chắc cho đời sống đức tin của mình. Nhưng thật ra, để có một đức tin trưởng thành, chúng ta phải không ngừng học hỏi, tìm hiểu Kinh Thánh và để lời của Ngài thấm đượm trong từng tế bào cuộc sống của chúng ta. Đồng thời, muốn có thái độ sống của một người thực sự thuộc về Chúa, trở nên giống hình ảnh của Chúa, chúng ta cũng phải miệt mài trao luyện, cố gắng đổi mới mình trong từng hy sinh, tháp nhập đời sống của mình vào Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Lạy Chúa, vì tình thương vô lượng vô biên, Chúa đã cho chúng con được làm người và trở nên con cái Chúa. Xin Thánh Thần Chúa hãy ban cho chúng con niềm tin và sức mạnh để chúng con luôn biết canh tân đời sống mình. Nhờ đó, chúng con mới trang bị cho mình một thái độ sống tốt cho đúng với danh hiệu một con người với đầy đủ những giá trị của nó, cũng như luôn biết sống xứng đáng với địa vị là con cái Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Sông nào chẳng đủ miên suối, con người có thua nằm nôi. Thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vườn vườn như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao xuyên mãi thôi, ân tình Chúa đủ chẳng vơi. Con nào
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.